Hôm 17 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam lấy làm tiếc về việc Hoa Kỳ trừng phạt công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam PCT và giám đốc của công ty này vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran. Bà Hằng cho biết rằng quan hệ giữa Việt Nam và Iran luôn công khai, minh bạch và hợp pháp. Giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Iran là hàng hóa dân sinh, phục vụ nhu cầu cấp thiết cho người dân và không trái với các quy định liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Báo Tiền Phong dẫn lời bà Hằng nói. Việt Nam lấy làm tiếc về quyết định của phía Mỹ và đề nghị phía Mỹ trên tinh thần quan hệ tốt đẹp giữa hai nước cần sớm dỡ bỏ biện pháp đối với Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế bình thường của các doanh nghiệp Việt Nam, bà Hằng nói thêm. Ngày 16 tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trừng phạt Công ty Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam và giám đốc của công ty này là ông Võ Ngọc Phụng, vì cho rằng công ty này đã tham gia giao dịch đáng kể trong việc vận chuyển dầu từ Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, là thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam tuân thủ các nghị quyết và xử lý nghiêm và thỏa đáng các trường hợp vi phạm. Vào ngày 16 tháng 12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ ra thông cáo đưa ông Võ Ngọc Phụng, 39 tuổi, và Công ty Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam PTC vào danh sách các cá nhân và thực thể bị chỉ định đặc biệt SDN thuộc diện quản lý của Văn phòng Quản trị Tài sản nước ngoài OFAC của Bộ này. Ông Võ Ngọc Phụng bị đưa vào danh sách SDN theo sắc lệnh hành pháp EO 13846 được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký từ năm 2018. Theo đó, OFAC sẽ chặn các giao dịch ngân hàng, chặn các giao dịch nhập khẩu, phong tỏa tài sản và các lợi ích tài sản. Về phần Công ty Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam PTC, tên giao dịch trước đây là Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long, trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng bị trừng phạt theo sắc lệnh hành pháp 13846. Theo đó, công ty này sẽ bị chặn các khoản vay tín dụng từ các định chế tài chính Hoa Kỳ, cấm chuyển đổi ngoại tệ và các giao dịch với ngân hàng Mỹ, đóng băng tài sản và các lợi ích tài sản, cấm đầu tư hay nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, một doanh nghiệp vận tải khác của Việt Nam cũng bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ chế tài vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên. Ngày 18 tháng 12, Hoa Kỳ đưa công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Cường ở Hải Phòng vào diện quản lý của OFAC theo sắc lệnh hành pháp EO 13810. Hoa Kỳ cũng phong tỏa tài sản là tàu Star 18 của công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Cường vì tàu này đã chở than từ cảng Son Ninh, Triều Tiên về một cảng biển Việt Nam.
Công an thành phố Cần Thơ hôm 17 tháng 12 bắt tạm giam ông Trương Châu Hữu Danh, một Facebooker được nhiều người biết tiếng, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo thông tin của Công an Nhân dân, Tuổi Trẻ và VN Express, bên cạnh việc bắt tạm giam 3 tháng, Công an cũng đã khám xét nơi ở của bị can Trương Châu Hữu Danh ở Long An và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Tin cho hay nơi cư trú của ông Danh là một căn nhà được vợ chồng ông thuê trong vài năm nay. Theo tìm hiểu của VOA, ông Danh từng làm việc cho các cơ quan báo chí gồm Báo Long An, Lao động, Nông thôn Ngày Nay và Làng Mới trong các giai đoạn khác nhau. Trong vài năm gần đây, ông Danh nổi tiếng trên Facebook với nhiều bài viết và các tường thuật trực tiếp để phản đối nhiều trạm thu phí BOT ở một số tỉnh, thành phố, cũng như để chống tiêu cực, theo như cách gọi của chính ông Danh. Tuy nhiên, từ phía nhà chức trách Việt Nam, họ coi một số việc trong số những hoạt động đó của ông là vi phạm pháp luật. Phản ứng về tin Facebooker Trương Châu Hữu Danh bị công an tạm giam với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, từ Đài Loan, nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Nguyễn Trường Sơn viết trên trang cá nhân rằng Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 vừa một lần nữa được sử dụng để bịt miệng những người nói lên suy nghĩ của mình. Lần này, nạn nhân là nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Ông Sơn bình luận rằng, với điều luật phản động, phản lý lẽ và phản hiến pháp này thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Một nhà hoạt động khác hiện cũng đang cư trú ở Đài Loan, ông Trịnh Hữu Long đưa ra ý kiến. Điều luật này vốn dĩ lâu nay được dùng để bịt miệng những ai nói trái ý chính quyền. Ngôn ngữ và logic của điều luật tạo ra khả năng diễn giải vô biên cho chính quyền. Điều luật này phải bị bãi bỏ hoặc ít nhất là phải bị đình chỉ thi hành trên thực tế. Việt Nam đến nay bắt bớ bỏ tù nhiều người bằng điều luật kể trên, trong đó có các ông bà Nguyễn Thị Huệ, Đoàn Khánh Vinh, Quách Duy, Trương Duy Nhất và Nguyễn Hữu Vinh.
Việt Nam mới lên tiếng hoan nghênh một dự án được Hoa Kỳ tài trợ, theo đó sử dụng vệ tinh để theo dõi và công bố mực nước tại các đập của Trung Quốc trên sông Mekong. Theo Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Hoa Kỳ hôm 15 tháng 12 khai trương dự án giám sát các đập thủy điện trên sông Mekong, cung cấp các báo cáo gần như thời gian thực về các mực nước và các điều kiện sông ngòi ước tính ở khu vực hạ nguồn sông Mekong. Về dự án này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 17 tháng 12 cho biết rằng Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến đóng góp vào nỗ lực chung, hợp tác, quản lý và sử dụng bền vững, công bằng, hợp lý nguồn nước sông Mekong. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và hợp tác một cách phù hợp để có thể đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững, lưu vực sông Mekong, bà Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ. Hồi tháng 9 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo công bố khởi động quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ và nói rằng bước đi này phản ánh tầm quan trọng của khu vực Mekong đối với Hoa Kỳ. Mối quan hệ của chúng tôi với các nước đối tác khu vực Mekong là một phần không thể thiếu trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi với ASEAN, ông Pompeo nói trong một thông cáo. Với khoản đầu tư ban đầu, hơn 150 triệu đô la vào các chương trình tại khu vực Mekong, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những hoạt động tích cực trong sáng kiến hạ nguồn sông Mekong, cũng như từ khoản hỗ trợ 3,5 tỷ đô la của Hoa Kỳ cho khu vực này trong 11 năm qua. Việt Nam phản bác tổ chức bảo vệ nhà báo của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 17 tháng 12 lên tiếng phản bác thông tin chỉ trích Việt Nam của Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ. Tổ chức có trụ sở ở New York, Mỹ trước đó liệt Việt Nam vào danh sách một trong các nước kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt nhất thế giới. Ủy ban Bảo vệ Ký giả viết trên trang web của tổ chức này rằng, cùng với Trung Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út, Việt Nam là một trong các quốc gia đặc biệt thành thạo trong việc tống giam và sách nhiễu các ký giả và gia đình họ, cũng như tham gia vào việc kiểm duyệt Internet và mạng xã hội. Đáp lại các buộc này, bà Hằng tuyên bố hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan với định kiến xấu mà tổ chức Ủy ban Bảo vệ Nhà báo đưa ra về tình hình Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng chính quyền Hà Nội luôn ủng hộ và đảm bảo thực thi quyền tự do báo chí như được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan. Ở Việt Nam cũng như ở bất cứ nhà nước pháp quyền nào trên thế giới, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và bất cứ ai nếu có hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xét xử theo đúng trình tự tố tụng đã được quy định trong pháp luật hiện hành, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ. Theo CPJ, hiện có ít nhất 15 nhà báo bị cầm tù ở Việt Nam. Trong danh sách này có tên các ký giả tự do như bà Phạm Đoan Trang, cũng như hai người từng viết blog cho Ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ là ông Lê Anh Hùng và Phạm Trí Dũng. Trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 12, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam không nhắc tới Phóng viên Không Biên giới, ASF, tổ chức mới công bố thống kê, trong đó nói rằng 61% nhà báo bị cầm tù trên thế giới đang bị giam tại 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cùng ngày, bà Hằng lên tiếng phản bác thông tin từ Ủy ban Bảo vệ Ký giả của Mỹ, chính quyền Việt Nam bắt giữ ông Trương Châu Hữu Danh, cựu nhà báo từng thực hiện nhiều video và bài viết về các trạm thu phí BOT, vốn gây tranh cãi ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Theo báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam, ông Danh bị tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, được quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015, bổ sung năm 2017. Trên trang Facebook cá nhân với gần 170.000 người theo dõi, một người tên Minh Trung viết xin trích, chia buồn với anh, sống ở cái xó này thì chống tiêu cực cũng phải là chống tiêu cực theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chứ không phải cứ thấy tiêu cực là chống được. 5 ngày trước khi bị bắt, Facebooker từng công tác tại nhiều tờ báo trong nước dẫn lại một bài viết của tờ Nhà Đầu Tư, trong đó trích lời Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói rằng tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, kèm theo bình luận, bọn khuyết tật đông quá.
Hôm 17 tháng 12, Việt Nam lên tiếng nói rằng chính sách điều hành tỷ giá thời gian qua không nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng, biện hộ cho các chính sách kinh tế vĩ mô của Hà Nội mà Washington gọi là thao túng tiền tệ. Phản ứng của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng vào ngày 17 tháng 12 khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc các cam kết song phương với Mỹ lẫn các cam kết đa phương mà Việt Nam tham gia. Trang Thanh Niên dẫn lời bà Hằng nói, đối với Mỹ, Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ thương mại kinh tế với nước này và luôn duy trì đối thoại tham vấn để duy trì hài hòa lợi ích hai bên. Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy quan hệ trên nguyên tắc cân bằng hài hòa lợi ích. Vào ngày 17 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định việc điều hành tỷ giá những năm qua chỉ để kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng, theo trang VnExpress. Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương của Việt Nam khẳng định rằng thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ và thặng dư cán cân vãng lai là kết quả của hàng loạt yếu tố liên quan đến đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Trước đó, hôm 16 tháng 12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ, chiếu theo đạo luật cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988. Việt Nam đáp ứng 3 tiêu chí nên bị Bộ Tài chính Mỹ xác định là thao túng tiền tệ. Ngoài ra, còn có Thụy Sĩ cũng bị xác định thao túng tiền tệ. Chuyên gia kinh tế Việt Nam tiến sĩ Ngô Trí Long ở Hà Nội nêu nhận định dưới VOA rằng Việt Nam không nên cải chính mà phải chứng minh điều ngược lại. Tiến sĩ Ngô Trí Long nói:
bây giờ nó nói thao túng tiền tệ thì những dấu hiệu của nó là gì? Đúng không? Mà những dấu hiệu đấy Việt Nam có hay không? Đấy, thì theo tôi nghĩ thế thôi, đúng không? Chứ không phải nó nói như vậy mà bây giờ mình lại cải chính, không phải. Bây giờ nó nói dấu hiệu thao túng tiền tệ thì những dấu hiệu đó là những dấu hiệu gì? Thì chứng minh, và Việt Nam phải chứng minh là không có những dấu hiệu đó.
Kết quả điều tra của Bộ Tài chính Mỹ, Mỹ sử dụng 3 tiêu chí để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia như sau: thặng dư tài chính vãng lai lớn hơn 3% GDP, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la, và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP. Báo cáo dài 69 trang vào tháng 12, 2020 của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đã đáp ứng đủ 3 tiêu chí này. Việt Nam đáp ứng tất cả 3 tiêu chí theo đạo luật 2015 trong 4 quý, tính cho đến tháng 6-2020. Báo cáo viết dẫn chiếu đạo luật xúc tiến và tăng cường thương mại 2015. Vẫn theo báo cáo, Việt Nam đã quản lý chặt chẽ giá trị tiền đồng so với giá trị tiền đô la ở mức định giá thấp từ năm 2016. Việt Nam đã áp dụng nhất quán chính sách này trong cả giai đoạn áp lực tăng và giảm giá. Báo cáo cho biết thêm, trong báo cáo tháng 5-2019, Việt Nam đã đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí, đó là thặng dư tài sản vãng lai và thặng dư thương mại song phương đáng kể với Hoa Kỳ. Và đến tháng Giêng 2020 lại đáp ứng thêm 1 trong 3 tiêu chí nữa. Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết thêm rằng thặng dư thương mại của Việt Nam tiếp tục tăng so với năm trước trong nửa đầu năm 2020, giúp đẩy thặng dư tài khoản vãng lai trong 4 quý đến hết tháng 6-2020 lên 4,6% GDP. Trong cùng thời kỳ, hàng hóa của Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ đến 58 tỷ đô la Mỹ, lớn thứ tư trong số các đối tác thương mại. Kho bạc nhà nước Việt Nam mua ròng ngoại hối trong 4 quý cho đến tháng 6-2020 đến 16,8 tỷ đô la, tương đương 5,1% GDP. Lời khuyên cho Việt Nam. Trong báo cáo, Bộ Tài chính Hoa Kỳ khuyên rằng Việt Nam cần khẩn trương tăng cường khuôn khổ chính sách tiền tệ của mình để tạo điều kiện cho việc chuyển động lớn hơn trong tỷ giá hối đoái, để phản đối các nguyên tắc cơ bản về kinh tế, đồng thời giảm can thiệp và cho phép tăng giá hiệu quả thực sự của tỷ giá hối đoái. Việt Nam cũng nên tăng tính minh bạch về quản lý ngoại hối, can thiệp cũng như dự trữ ngoại hối. Việt Nam cũng cần hỗ trợ để giảm đáng kể sự mất cân đối bên ngoài và củng cố nhu cầu trong nước bằng cách san bằng sân chơi cho khu vực tư nhân trong nước thông qua các biện pháp như cải thiện khả năng tiếp cận đất đai và tín dụng, giảm vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế và cải thiện giám sát tài chính để giúp tạo điều kiện cho vay có hiệu quả hơn và thúc đẩy đầu tư tư nhân trong nước, Bộ Tài chính Hoa Kỳ khuyến nghị. Hoa Kỳ cũng đề nghị rằng Việt Nam cần dỡ bỏ các rào cản đối với các công ty Hoa Kỳ và hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ để giảm mất cân bằng thương mại song phương.